My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, mỗi ngày là một ngày để quyết định. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy chúng ta rằng những quyết định sẽ định đoạt số mệnh. Việc sử dụng tự do của mình một cách khôn ngoan là thiết yếu để phát triển phần thuộc linh cho bây giờ lẫn thời vĩnh cửu. Các anh chị em không bao giờ còn quá nhỏ để học hỏi và không bao giờ quá già để thay đổi. Nỗi khao khát của các anh chị em để học hỏi và thay đổi đến từ một ước muốn bẩm sinh về sự tiến triển vĩnh cửu. Mỗi ngày mang đến cơ hội để đưa ra những quyết định cho thời vĩnh cửu. Chúng ta là những con người vĩnh cửu, con cái linh hồn của Cha Mẹ Thiên Thượng. Kinh Thánh ghi rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ảnh này, dựng nên người nam cùng người nữ. Gần đây tôi có nghe một điệp khúc của thiếu nhi hát bài ca yêu thích. Tôi là con được Chúa Cha. Tôi tự hỏi, tại sao tôi không nghe những người mẹ hoặc cha hát bài ca này thường xuyên hơn? Không phải chúng ta đều là con cái thượng đế sao? Thực sự, không một ai trong chúng ta có thể từng ngừng làm con của thượng đế cả. Là con cái của thượng đế, chúng ta phải hết lòng và hết linh hồn yêu mến Ngài, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta yêu thương cha mẹ trần thế của mình nữa. Chúng ta nên yêu thương những người lân cận như anh chị em của mình. Không có giáo lệnh nào khác lớn hơn hai giáo lệnh này cả. Và chúng ta luôn luôn nên kính trọng giá trị của cuộc sống con người qua từng giai đoạn, trong nhiều giai đoạn của nó. Thánh Thư dạy rằng thể xác và linh hồn tạo thành bản thể con người. Vì được cấu tạo với hai thành phần như vậy, nên mỗi anh chị em có thể tạ ơn Thượng Đế về các ân tứ vô giá của Ngài, về thể xác và linh hồn của mình. Những năm hành nghề làm bác sĩ y khoa đã giúp tôi có được sự kính trọng vô cùng đối với cơ thể con người. Cơ thể được Thượng Đế tạo ra như một món quà dành cho các anh chị em. Điều đó là tuyệt vời, tuyệt đối kỳ diệu. Hãy nghĩ đến đôi mắt của các anh chị em để nhìn, tai để nghe và các ngón tay để sờ vào tất cả những điều kỳ diệu xung quanh. Bộ não cho phép các anh chị em học hỏi, suy nghĩ và lý luận. Trái tim của các anh chị em bơm không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, đến mức các anh chị em gần như không nhận biết được. Cơ thể có khả năng tự bảo vệ, cơn đau đến như để báo trước rằng có một điều gì đó không ổn và cần được quan tâm đến. Bệnh truyền nhiễm thỉnh thoảng tấn công, và khi đó thì cơ thể tạo ra chất kháng thể để gia tăng sức đề kháng của các anh chị em để khỏi bị nhiễm trùng sau này. Cơ thể có khả năng tự sửa chữa. Vết cắt và vết bầm được lành lại. Xương bị gãy có thể trở nên mạnh mẽ lại. Tôi chỉ đề cập đến một vài ví dụ về nhiều đặc điểm kỳ diệu do Thượng Đế ban cho cơ thể của chúng ta. Mặc dù vậy, dường như trong mỗi gia đình, nếu không phải là trong tất cả mọi người, đều có một số điều kiện thể chất đòi hỏi phải chăm sóc đặc biệt. Chúa ban cho một mẫu mực để chúng ta đối phó với thử thách như vậy. Ngài phán, ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường. Và nếu họ biết hạ mình và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Các linh hồn ưu tú thường được đặt vào các thể xác không hoàn hảo. Ân tứ về một cơ thể như vậy thực sự có thể củng cố một gia đình, trong khi cha mẹ và các anh chị em sẵn lòng thay đổi cuộc sống của họ để chăm sóc cho đứa trẻ sinh ra với nhu cầu đặc biệt. Tiến trình lão hóa cũng là một ân tứ từ Thượng Đế, và cái chết cũng vậy. Cái chết cuối cùng của thể xác hữu diệt của các anh chị em là điều cần thiết cho kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế. Tại sao? Vì cái chết sẽ cho phép linh hồn các anh chị em trở về nhà cùng với Ngài. Từ một quan điểm vĩnh cửu, cái chết được xem là quá sớm chỉ đối với những người chưa sẵn sàng để gặp Thượng Đế. Với cơ thể của các anh chị em là một phần quan trọng của kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế, thế nào sứ đồ Phaolô đã mô tả nó là đền thờ của Thượng Đế. Mỗi khi nhìn vào gương, hãy xem cơ thể của các anh chị em như là đền thờ của mình. Mỗi ngày chúng ta nên cảm thấy biết ơn về lẽ thật đó, là điều có thể ảnh hưởng tích cực đến quyết định của các anh chị em về cách chăm sóc và sử dụng cơ thể của mình. Và những quyết định đó sẽ định đoạt số mệnh của các anh chị em. Làm thế nào điều này có thể được như vậy? Vì cơ thể là đền thờ cho linh hồn của các anh chị em, và cách các anh chị em sử dụng cơ thể sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Một số quyết định sẽ định đoạt số mệnh vĩnh cửu của các anh chị em gồm có: các anh chị em sẽ chọn để chăm sóc và sử dụng cơ thể của mình như thế nào? Các anh chị em sẽ chọn các thuộc tính thuộc linh nào để phát triển? Linh hồn của các anh chị em là một thực thể vĩnh cửu. Chúa phán cùng tiên tri Abraham của Ngài: ngươi được chọn lựa trước khi ngươi sinh ra. Chúa nói tương tự như vậy về Jeremy và nhiều người khác nữa. Thậm chí Ngài còn nói như vậy về các anh chị em. Cha Thiên Thượng biết các anh chị em rất lâu rồi. Các anh chị em là con trai hay con gái của Ngài, đã được Ngài chọn để đến thế gian vào thời điểm chính xác này để lãnh đạo công việc vĩ đại của Ngài trên thế gian. Các anh chị em đã được chọn không phải vì các đặc điểm về thể xác, mà là vì các thuộc tính thuộc linh của các anh chị em, chẳng hạn như lòng dũng cảm, can đảm, tâm hồn liên khiết, nỗi khao khát về lễ thật, nỗi khao khát về sự thông sáng và ước muốn để phục vụ người khác. Các anh chị em đã phát triển một số các thuộc tính này trong tiền dương thế. Các anh chị em có thể phát triển các thuộc tính khác ở trên thế gian này đây nếu liên tục tìm kiếm các thuộc tính đó. Một thuộc tính thuộc linh rất quan trọng là tính tự chủ, sức mạnh để đặt lý trí lên trên lòng ham muốn. Tính tự chủ xây đắp một lương tâm mạnh mẽ, và lương tâm sẽ định đoạt những phản ứng đạo đức của các anh chị em trong các tình huống khó khăn, cám dỗ và thử thách. Việc nhìn ăn giúp cho phần thuộc linh của các anh chị em phát triển ưu thế đối với những ham muốn vật chất của mình. Việc nhìn ăn cũng gia tăng khả năng tiếp cận của các anh chị em đối với sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Vì việc nhìn ăn làm cho những lời cầu nguyện của các anh chị em được mạnh mẽ hơn. Tại sao chúng ta cần phải tự chủ? Thượng Đế đặt những ham muốn mạnh mẽ vào bên trong chúng ta vì sự nuôi dưỡng và tình yêu thương là thiết yếu cho gia đình nhân loại để được tiếp tục tồn tại. Khi kiềm chế những ham muốn của mình trong phạm vi luật pháp của Thượng Đế, thì chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống được lâu hơn, tình yêu thương sâu đậm hơn và niềm vui tột bậc. Vậy thì chắc ngạc nhiên gì? Chẳng ngạc nhiên gì khi thấy rằng hầu hết các cám dỗ để đi lạc khỏi kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế đến qua việc lạm dụng những ham muốn thiết yếu do Thượng Đế ban cho. Việc kiềm chế những ham muốn của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không một ai trong chúng ta thành công trong việc kiềm chế những ham muốn này cả. Lỗi lầm có thể xảy ra. Đã lầm lỗi rồi. Đã phạm tội rồi. Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta có thể học hỏi từ những lỗi lầm đó. Và chúng ta có thể thực sự hối cải. Chúng ta có thể thay đổi hành vi của mình. Thậm chí những ước muốn của chúng ta cũng có thể thay đổi. Bằng cách nào? Chỉ có một cách. Sự thay đổi thực sự, sự thay đổi vĩnh viễn, chỉ có thể đến qua việc chữa lành, thanh tẩy và quyền năng làm cho có khả năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Ngài yêu thương các anh chị em, mỗi anh chị em. Ngài cho phép các anh chị em tiếp cận với quyền năng của Ngài nếu tuân giữ các giáo lệnh của Ngài một cách hăm hở, tha thiết và chính xác. Điều đó thật là giản dị và chắc chắn. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là một phúc âm về sự thay đổi, một linh hồn mạnh mẽ của con người khi có thể kiềm chế đối với những ham muốn của xác thịt, là khả năng kiềm chế cảm xúc và nỗi đam mê, chứ không phải là nô lệ cho chúng. Loại tự do đó là thiết yếu cho linh hồn giống như oxy cho cơ thể. Tự do khỏi việc tự chịu làm nô lệ là giải phóng thật sự. Chúng ta được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu, hay là muốn chọn cảnh tù đày, khổ sở và sự chết. Khi chúng ta chọn con đường cao quý hơn, hướng tới tự do và cuộc sống vĩnh cửu, thì con đường đó gồm có hôn nhân. Các thánh hữu ngày sau tuyên bố rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được Thượng Đế quy định sẵn, và gia đình là trọng tâm kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài. Chúng ta cũng biết rằng phái tính là một đặc điểm cơ bản của từ người cho riêng nguồn gốc và mục đích về trạng thái tiền dương thế, hữu diệt và vĩnh cửu. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là phần cơ bản của giáo lý của Chúa và thiết yếu cho kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là mẫu mực của Thượng Đế về cuộc sống trọn vẹn dưới thế gian và trên thiên thượng. Mẫu mực hôn nhân của Thượng Đế không thể bị lạm dụng, hiểu lầm hoặc bị giải thích sai. Nếu các anh chị em muốn niềm vui chân thật, mẫu mực hôn nhân của Thượng Đế bảo vệ quyền thiêng liêng của sự sinh nở và niềm vui của sự gần gũi mật thiết cần chân thật của vợ chồng. Chúng ta biết rằng Adam và Eva đã được Thượng Đế kết hôn trước khi họ cảm nhận được niềm vui của việc kết hợp vợ chồng. Trong thời kỳ của chúng ta, chính phủ dân sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ hôn nhân, vì các gia đình vững mạnh tạo nên cách tốt nhất để cung cấp cho y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và sự thịnh vượng của các thế hệ đang vươn lên. Nhưng các chính phủ dân sự cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các khuynh hướng xã hội và triết lý của thế gian trong khi họ viết lại và thực thi pháp luật. Bất kể các luật pháp và chính sách nào có thể được ban hành, thì giáo lý của Chúa về hôn nhân và đạo đức không thể bị thay đổi. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi được con người hợp pháp hóa, thì tội lỗi cũng vẫn là tội lỗi trong mắt của Thượng Đế. Mặc dù chúng ta đang cần phải bắt chước lòng nhân từ và trắc ẩn của Đấng Cứu Rỗi, mặc dù chúng ta phải quý trọng quyền hạn và cảm nghĩ của tất cả con cái của Thượng Đế, nhưng chúng ta không thể thay đổi giáo lý của Ngài. Giáo lý đó không phải là của chúng ta để thay đổi. Giáo lý của Ngài là để cho chúng ta nghiên cứu, hiểu và hỗ trợ. Cách sống của Đấng Cứu Rỗi là tốt. Cách của Ngài gồm có sự chính khiết trước khi kết hôn và hoàn toàn chung thủy trong vòng hôn nhân. Cách của Chúa là cách duy nhất để cho chúng ta có được hạnh phúc lâu dài. Cách của Ngài mang lại sự an ủi cho tâm hồn của chúng ta và sự bình an vĩnh viễn cho nhà cửa của chúng ta. Và tốt hơn hết, cách của Ngài dẫn chúng ta trở về nhà cùng Ngài và Cha Thiên Thượng, đến cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao. Đây là phần thiết yếu của công việc và vinh quang của Thượng Đế. Các anh chị em thân mến, mỗi ngày là một ngày để quyết định, và quyết định của chúng ta sẽ định đoạt vận mệnh của chúng ta. Một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa để được phán xét. Mỗi người chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ giải thích về các quyết định mà mình đã chọn về cơ thể, các thuộc tính thuộc linh của chúng ta, và cách chúng ta kính trọng mẫu mực của Thượng Đế dành cho hôn nhân và gia đình. Cầu xin cho chúng ta có thể khôn ngoan lựa chọn các quyết định mỗi ngày cho thời kỳ vĩnh cửu, là lời cầu nguyện khẩn thiết của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.